Chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ ly danh vọng phù hoa, bỏ ly cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 26 tháng 4, Thánh Rabito. Vị thánh này sống ở nước Pháp vào thế kỷ thứ 9. Chẳng ai biết được song thân của Rabito là ai. Họ đã đặt con trẻ mới sinh ấy ở trên ngưỡng cửa của tu viện Notre Dame. Các nữ tu ở đây đã yêu mến và chăm sóc đứa bé mồ côi ấy, đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi ấy. Họ đặt tên cho con trẻ là Rabito. Khi đủ tuổi đến trường, Rabito được gửi đến học với các tu sĩ dòng Thánh Phêrô ở một miền gần đó. Cậu bé Rabito yêu thích việc học hành, đặc biệt là ngài quý chuộng các tác phẩm Latin cổ. Khi lớn lên, Thánh Rabito sống cuộc đời âm thầm. Ngài vẫn sống đời giáo dân suốt nhiều năm. Sau đó, Rabito cảm thấy có ơn kêu gọi làm đan sĩ. Và Rabito đã gia nhập một cộng đoàn có hai đan viện phụ rất nhiệt thành là Thánh Adaha và người em kế vị ngài là viện phụ Wala. Rabito cố gắng trở nên một đan sĩ thánh thiện. Ngài thường đi theo hộ tống cho hai đan viện phụ trong các chuyến kinh lý của họ. Thánh nhân cũng đã viết tiểu sử của các vị sau khi các vị qua đời. Sau đó, Rabito trở thành học giả kinh thánh. Ngài đã viết một bài bình luận dài dựa trên tin mừng của Thánh ký Matthew. Rabito cũng chú giải những đoạn kinh thánh khác. Nhưng tác phẩm danh tiếng nhất của Rabito là cuốn Châu thân và biểu huyết Chúa Kitô. Thánh Rabito không cảm thấy mình có ơn kêu gọi làm linh mục. Nhưng người ta đã thuyết phục Rabito nhận chức viện phụ suốt một nhiệm kỳ dài là 7 năm. Rồi thánh nhân nhất định năn nỉ xin được trở về với đời sống cầu nguyện, suy gẫm, nghiên cứu và viết lách. Thời kỳ làm đan phụ đối với Rabito thật rất khó khăn vất vả, dù ngài đã cố gắng hết sức mình. Sau đó, Rabito dùng phần đời còn lại của mình để cầu nguyện, soạn thảo văn bản và làm những công việc bề trên chỉ định. Thánh Rabito về trời năm 860. Thưa anh chị em, qua câu chuyện của Thánh Rabito nhắc nhớ chúng ta rằng sự bất khả xâm phạm của mỗi đời sống con người. Tuy là một đứa trẻ bị bỏ rơi, tuy là một đứa mồ côi, nhưng chúng ta hãy nhìn vào ân sủng phi thường mà Thiên Chúa ban cho đứa trẻ mồ côi đó. Đâu phải cứ là con người bình thường có cha có mẹ, hay là phải có học, hay là phải có địa vị, có chức tước gì đó mới nên thánh được. Không, Chúa, tất cả mỗi người chúng ta đều được Chúa mời gọi hãy nên thánh, vì cha anh em là đấng thánh. Bất kỳ thường dân đến vua chúa, người có cha có mẹ đến trẻ mồ côi, người lang thang cơ ngợi nhỡ đến người có nhà cao cửa rộng, người khỏe mạnh lẫn người bệnh tật, tất cả đều được mời gọi nên thánh. Và đã có những vị thánh như thế mà Thánh Rebeto ngày hôm nay mà chúng ta mừng kính là một trong những trường hợp một trẻ mồ côi được nên thánh. Thưa anh chị em và các bạn, qua đó mình mới thấy rằng là quyền năng và lòng thương xót Chúa như thế nào. Lòng thương xót Chúa không biên giới, không phân biệt. Lòng thương xót Chúa không kỳ thị. Tất cả đều được Chúa xót thương. Và chính lòng thương xót Chúa làm cho chúng ta được nên thánh, chứ không phải là tự chúng ta có thể nên thánh được. Vì mỗi một người sinh ra vốn đã sinh ra từ trong tội rồi. Và bản chất của con người, bản tính con người vốn yếu đuối, mỏng giòn, hay sa ngã, dễ phạm tội rồi. Nếu Chúa không thương xót, nếu Chúa không dùng quyền năng của Ngài mà bao phủ, che chở, gìn giữ chúng ta để tránh được những sự dữ, tránh khỏi những cơn cám dỗ, thì không ai có thể nên thánh được đâu. Ngon lành cái như Phêrô mà còn chối Thầy, các tông đồ thế kia mà còn bỏ Thầy, thậm chí còn bán Thầy nữa, thì chúng ta là những người ngày hôm nay tông đồ của lòng thương xót Chúa, những người đi vào con đường lòng thương xót, mình biết rằng là Chúa nâng đỡ, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ tôi. Vì chính Chúa nói mà, những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, ta bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an.
Quảng Châu từ Lào Việt Nam hôm nay, đầy lòng nơi Chúa sống đời chứng nhân, truyền giao tin mừng quang tài dân thân. Hy sinh nhà Chúa cho dì gian chúa. Cờ bay phất phơ,
Thánh Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng, linh mục Từ Đạm. Phúc thay ai sầu khổ từ đạo, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Đúng như lời Chúa phán, Thánh Lorenzo Hưởng gian nan khổ sở lúc nhỏ vì mồ côi cha mẹ. Ta thấy giống y như trường hợp Thánh Roberto mà chúng ta vừa mới nghe xong. ở Việt Nam cũng thế, ở nước ngoài cũng thế, vẫn có những vị thánh là những trẻ mồ côi. Thánh Lorenzo Hưởng lúc nhỏ mồ côi cha mẹ, nhưng đã được Chúa an ủi, lớn lên được Chúa chọn làm linh mục và lãnh triều thiên từ đạo. Tất cả là do lòng thương xót của Chúa. Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1802 tại xứ Kẻ Sải, Hà Nội. Trong một gia đình nghèo khó, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải đi chăn trâu cho người chú ngoại giáo để sống nhờ cơm áo hàng ngày. Thấy cậu hiền lành siêng năng, người chú cũng thương yêu giúp đỡ. Nhưng dù sao, cậu cũng thấy buồn tủi vì thiếu vắng tình thương của cha mẹ, một đứa trẻ mồ côi. Cậu chỉ biết chạy đến Chúa để được hưởng nhờ tình yêu bao la của người. Lòng thương xót Chúa đã đoái nhìn đến cậu và gọi cậu dâng mình giúp việc Chúa. Cậu đến ngỏ ý nguyện với cha sở xứ Sơn Miên và được cha nhận nuôi cho ăn học. 3 năm sau, cha gửi cậu vào chủng viện Vĩnh Trị. Giữa lúc đó, vua Minh Mạng lại ra sắc chỉ cấm đạo nghiêm nhặt. Các linh mục phải ẩn trốn, chủng viện bị giải tán. Cậu Hưởng phải trở về tá túc tại nhà người chú ngoại đạo. Ông khuyên cậu, thôi lập gia đình đi, tu với tác gì nữa. Nhưng cậu từ chối, quyết chí theo Chúa trong lý tưởng tu trì. Cho nên người chú tức giận đuổi cậu ra khỏi nhà. Muốn đi đâu thì đi, không chịu lập gia đình, không chịu lấy vợ thì muốn đi đâu thì đi. Cậu liền trở lại chủng viện ẩn náu và lén lút học hành. Sau một thời gian học, cậu được nhận làm thầy giảng và được đức cha sai đi giúp các họ đạo Kim Sơn, Bạch Bát. Thầy Hưởng giúp ở các họ đạo này 8 năm. Lúc nào thầy cũng tận tụy lo việc bổn phận, dạy giáo lý, chăm sóc các tân tòng, thăm viếng bệnh nhân. Sau đó thầy được đức giám mục gọi về học thần học và được thụ phong linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, cha Lorenzo Hưởng đến giúp các họ đạo Giang Sơn, Lạc Thổ, Bạch Bát. Ở đâu cha cũng nhiệt thành trong việc mục vụ, chuyên cần giảng dạy giáo lý, siêng năng ngồi tòa giải tội. Cha làm việc bất kể ngày đêm, nhiều lúc bỏ ăn, bỏ ngủ để lo cho đoàn chiên. Năm 1885, hôm đó cha đi bằng thuyền, định đến giải tội sức dầu cho một tín hữu bệnh nặng, thì quân lính đuổi theo, bắt được ngài và giải về tỉnh Ninh Bình. Được biết là cha đi cả liệt, quan thắc mắc hỏi cha rằng: người ta báo cáo với tôi là các ông đi móc mắt các người bệnh đó, tại sao mà các ông lại làm điều thất nhân ác đức như thế? Cha giải thích: xin quan đừng nghe lời người ta đồn đại sai lạc. Chúng tôi không bao giờ móc mắt ai. Nhưng khi người công giáo bệnh nặng, các linh mục đến sức dầu thánh trên mắt, trên mũi, trên tay chân họ để xin Chúa tha các tội cho họ. Quan bỏ cha, cha đạp lên thánh giá để được tha chết. Nhưng cha đáp lại: chúng tôi không thể làm việc đó, vì có bao giờ đứa con lại đạp lên hình ảnh ông bà cha mẹ mình. Quan tức giận ra lệnh đánh đòn cha đến ngất xỉu, rồi đệ đơn xin vua kết án trảm quyết. Nghe tin quan đệ đơn xin án trảm, cha rất vui mừng và tạ ơn Chúa. Cha viết thư xin đức cha cầu nguyện cho cha được phước đổ máu ra làm chứng cho Chúa, và cha được mãn nguyện. Ngày 27 tháng 4 1856, cha được lãnh triều thiên tử đạo. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã phong chân phước cho cha vào ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong cha lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài truyền cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.